vị nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, nó có một cái quy trình tập luyện. Thứ nhất là phải điều cái thân. Trong khi điều thân, nó có hai giai đoạn. Cái thân con người làm sao phải thông suốt các mạch, cái luồng khí trong con người mới chuyển được, nên bệnh tật ít xảy ra. Thứ hai là điều tức. Hai cái này không phải tập yoga bình thường được. Không phải lấy cái bằng 200 giờ, 300 giờ, 500 giờ là được. Không được. Bởi vì cái này của Mật giáo, nó phải có Kriya Yoga, Sushumna Yoga, Chakra Yoga. Qua kinh nghiệm bản thân mới thấy. Rồi mình dùng phương tiện bên ngoài để khai thông các đường mạch cho nó nhanh. Bởi vì trong con người nó có thất đại, đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng và cái biết là cái trí. Trong bảy cái đó, con người mà mở được, khai được, thì cái nguồn lực trong con người nó có năng lượng. Vì vậy, mở được cái đó nó ra ba cái quy trình: pháp định, tánh định và trí định. Pháp định là phải dùng yoga, tánh định là phải dùng cái tự tánh của Bát Nhã, trí định thì phải ứng dụng. Một đạo sư của Mật giáo muốn đào tạo một hành giả, phải nhìn cái người đó như thế nào mới dạy được. Có ba lộ trình: thứ nhất là pháp định, thứ hai là tánh định, thứ ba là trí định. Pháp định là người khi chúng ta ngồi thiền kiết già, trì cho ngôn ôm bini bát mi hôm, làm cho cái tâm định. Tánh định là khi chúng ta thực hành Bát Nhã, cái tâm không phân biệt và chấp, khiến trở về tánh không. Trí định là do cái tâm lực của chúng ta phát ra. Đó là cái cách mà điều thân, điều tức và điều tâm. Ở đây nó có dòng lực đà ra đi. Bởi tại sao nó có? Nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái luồng trường sinh của một con người. Ở đây là một cái pháp giới. Cái tướng bên ngoài không có tướng. Tướng bên ngoài là một doanh nghiệp. Tướng bên trong nó khác. Cũng vậy, khi thầy giảng triết lý Kinh Lăng Già, thầy đưa chúng ta vào cái trí định bằng cái lực của thầy để truyền dạy chúng ta và sẽ hiểu được. Đó là cái lực của Đà Ra Ni. Khi Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng vào tam muội chánh định, cũng dùng cái tâm lực. Thầy ở đây cũng dùng cái tâm lực. Trạng thái thanh tịnh nó có. Người nào tiếp thu được, người đó cảm thấy trong người an lạc. Có người tiếp thu không được, gục tới gục lui. Thiền không ai dạy, tự mình ngồi được ở tại đây. Vì đây là tâm để chuyển truyền tâm, chứ không phải truyền pháp để truyền tâm. Bởi vì lấy tâm truyền pháp, chứ không phải lấy pháp để truyền tâm. Chỉ mượn pháp làm phương tiện, thật ra để tâm ấn tâm. Chính vì vậy, triết lý Kinh Lăng Già là một triết lý tối thượng dành cho hàng thiền tông. Ngài Hàm Thị Sớ Giải tuyên bố một câu rằng, tu thiền mà không hiểu triết lý Kinh Lăng Già là cuồng thiền loạn hết đầu, không biết hướng đi. Đó. Khi mình ngồi thiền, mình nghe thuyết kinh, Đức Phật cũng phải vào tam muội hải ấn, thầy cũng vào cái tâm lực, mà cái tâm lộn xộn thì thành ra cuồng thiền. Không trang nghiêm thanh tịnh là cuồng thiền. Nên thầy không giảng. Pháp, người ta tu mấy mươi năm người ta cho không, mà không trân trọng. Còn lung tung, tới đây còn lung tung nữa. Có nghĩa lý gì? Thằng đó nó bị điên rồi, bộ não nó hư rồi. Cái thân nó chưa yên được, thì làm sao cái tâm nó yên được? Mà tâm không yên thì nó loạn. Ở đây nó khó là khó cái chỗ đó. Cái thân nó ngồi ở đây mà cái tâm nó chạy lung tung ở bên ngoài, thì nó thành ra cuồng thiền. Ở đây là tâm để truyền tâm chứ không phải để truyền pháp. Mượn pháp là phương tiện thôi. Tu thiền mà không biết cái triết lý Kinh Lăng Già, mục đích học triết lý Kinh Lăng Già để chúng ta hiểu được cái thật tướng của các pháp. Thật tướng các pháp là tất cả đều là phương tiện trở về cái thanh tịnh của cái không. Khi thực hành thì phải biết là như vậy, khi đắc pháp rồi thì thấy sông vẫn là sông mà núi vẫn là núi. Tất cả đều phải tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên làm tất cả mọi việc, nhưng trong tâm mình bất biến là không lai động, không chấp, không phân biệt, không suy tư. Hai là chánh định ở trong cái tánh không. Nếu chúng ta tưởng các pháp như quyển giả tạm mà mình không làm thì không hiểu gì cả. Coi thật tướng là không rồi, chẳng làm gì cả là sai lầm rất lớn. Ngồi để liêm diêm mãi là một cái sai lầm rất lớn của người tu thiền. Tại vì Đức Phật để lại cái chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm. Niết bàn là cái tâm thanh tịnh, còn diệu tâm là phải ứng dụng. Mà khi mình ngồi thiền, mình thanh tịnh rồi, mình phải biết tất cả sai lầm. Trong triết lý Kinh Lăng Già, Ngài Sứ Giả là Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Bồ Tát, bạch Thế Tôn, có giải thoát không? Ngài trả lời, phi giải thoát. Chẳng phải có giải thoát. Chẳng phải có giải thoát. Vậy tu làm gì? Khi mình còn chấp quá, mình còn phân biệt quá, mình còn ngã mạn quá thì nói giải thoát. Khi mình lìa cái phân biệt chấp rồi thì đâu còn giải thoát nữa. Nói là phi giải thoát, chẳng phải có giải thoát. Chẳng phải. Đây là một chìa khóa của triết lý Lăng Già. Ngài dùng chữ phi. Ngài Sứ Giả Đại Huệ Bồ Tát hỏi Đức Bồ Tát như vậy là 108 lần. Đức Phật dùng chữ phi để trả lời, phi có ý nghĩa là chẳng phải có mà chẳng phải không. Đó. Tâm chúng ta vọng tưởng, tâm chúng ta nghĩ lung tung, tâm chúng ta ham muốn, tâm chúng ta đòi hỏi, thì ngài chữ có vọng tưởng, có giải thoát, có vô minh, có bản ngã. Khi tâm chúng ta trở về thanh tịnh rồi thì chẳng có giải thoát, mà chẳng có vô minh, mà chẳng có bản ngã. Đó là phi. Bởi vậy, sáng nắng chiều mưa là cái đó. Người tu, cuộc đời mà chấp quá, làm sao tháo được cái quán kết, tháo được cái ràng buộc. Mình đã ngu rồi, mình đi học hỏi, mình đi tìm hiểu, mà mình còn sao nữa. Ai dạy mình?